Trọng kính quý cha, quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta thường nghe nói về quản trị tài chánh, quản trị doanh nghiệp, quản trị quản lý tài sản của mình. Nhưng mà ít khi chúng ta lại để ý tới việc quản trị cuộc đời của chúng ta. Đó là một điều quan trọng nhưng lại hay quên. Chúng ta hôm nay trong một dịp hành hương, nghĩa là bây giờ chúng ta bước ra khỏi căn nhà của mình, như cha bề trên của nhà thờ Đa Minh nói, ra khỏi cái căn phòng, ra khỏi cái của cải mình đang giữ, để chúng ta nhìn lại cái hành trình đức tin của chúng ta ở trong con đường quản trị cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta quản trị tài sản, chúng ta quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị vật chất, thì chúng ta sẽ có một cái hành vi quản lý khác nhau. Như ở trong trích sách A-mốt nói tới, sẽ lấy đôi dép để mua người nghèo. Đấy là một hành vi sỉ nhục người nghèo. Sẽ lấy cái thứ lúa hư nát mà bán cho kẻ đói. Đấy là cái ăn cắp của người nghèo. Nếu chúng ta đặt cái trọng tâm cuộc đời của chúng ta để quản trị tài sản, quản trị vật chất, quản trị những điều chúng ta có, chúng ta sẽ trở thành những con người ăn cướp của người khác. Đấy là cái hành vi của những người quản lý mà Tin Mừng nói tới là bất trung, bất lương. Quản trị cuộc đời của chúng ta ở trong con đường mà Chúa mời gọi chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào năm chỉ tiêu, chúng ta sẽ thấy cái con đường Chúa mời gọi chúng ta hôm nay. Chỉ tiêu thứ nhất, đó là chúng ta phải biết mình. Để biết mình là ai, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta luôn biết cầu nguyện, lạy Cha: Cha muốn gì nơi con? Lương thực của ta là làm theo ý Cha. Đấy là cái sự soi chiếu để biết Thiên Chúa sai mình đến đây với một vận mệnh gì, ý nghĩa cuộc đời của mình hiện diện ở trong trần gian này mang lại một lợi ích gì, chúng ta là ai ở trong cuộc đời này. Đấy là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta có thể trả lời bằng một câu nói của Thánh Augustino: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và cho con biết con. Biết Chúa để con được biết con. Đấy là một hành vi khởi đầu cho một chỉ tiêu thứ nhất. Chỉ tiêu thứ hai, hoài bão và lẽ sống. Chúng ta đến trong cuộc đời này, mình mang cái hoài bão gì? Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một cái hoài bão lớn lao: tôi mang lửa đến thế gian và ước mong lửa ấy được cháy lên. Lửa đó là ngọn lửa của đức tin, ngọn lửa của lòng yêu mến Thiên Chúa. Nếu trong thực sự cuộc đời của chúng ta sống sử dụng tất cả những của cải này không thêm lòng yêu mến cho chúng ta, thì theo cách nói của Tagore, tay đầy ắp nào có lợi ích gì khi cả cuộc đời của tôi chưa gặp được người, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Như vậy cái hoài bão lớn nhất của cái cuộc đời này, khi ắp đầy tay những lợi lộc của trần thế mà thiếu vắng người nào tôi có ích gì. Đấy là cái con đường. Nếu chúng ta có Thiên Chúa thì hoài bão lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta đó là trở thành lẽ sống cho chúng ta. Chỉ tiêu thứ ba, đó là chiến lược cuộc đời. Cần thiết phải xây dựng một cái chiến lược cuộc đời. Như Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết, khi Ngài tuyển chọn các môn đệ, Ngài đã sắp đặt các môn đệ để theo Ngài học hỏi, để chuẩn bị cho Ngài một sứ giả tin mừng. Như chúng ta thấy ở trong diễn nguyện, khi chọn 12 tông đồ, đấy là sự chuẩn bị chiến lược của Thiên Chúa để chinh phục trần gian này về cho Thiên Chúa. Và chiến lược ấy dù có trả bằng máu, và đã trả bằng máu thật sự từ khi khởi sự cho đến ngày hôm nay, vẫn phải trả máu. Nhưng máu đổ xuống là những dòng máu đức tin, dòng sông đức tin lại chuyển nợ. Chúng ta nhận ra được cái con đường của Chúa. Chiến lược của đời, cuộc đời chúng ta 5 năm tới là gì, là ai? Trong đời sống tu đức của chúng ta sẽ tiến bước thế nào ở trong một kế hoạch ngắn hạn, một kế hoạch dài hạn, để hoàn thành được cái sứ vụ nên thánh ở trong cuộc đời của chúng ta. Đấy là chiến lược cuộc đời. Điều thứ tư cần được nói tới, đó là chúng ta cần phải biết năng lực cốt lõi của mình ở đâu. Bởi vì không dễ dàng gì nếu chúng ta nhìn lại qua quá trình sống đức tin của chúng ta ở trong đời sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu trở ngại, làm sao mình có thể vượt qua được những trở ngại đó, không rơi vào những cạm bẫy của tham lam, của dục vọng, mà vẫn phải tiến bước đi ở trong lối đường của Thiên Chúa. Cần có một năng lực cốt lõi, đấy là Đức Kitô. Tôi sống là Đức Kitô sống trong tôi, chính Ngài sống trong tôi và Ngài đã trở nên sức mạnh cho tôi. Khi đã chọn lựa niềm tin là chọn lựa Đức Kitô để Ngài trở nên năng lực cốt lõi cho cuộc đời của chúng ta mới có thể sử dụng cái của cải trần thế này một cách chính đáng và làm lợi ích cho anh chị em của mình được. Điều thứ năm đó là giá trị hệ thống, giá trị cơ bản. Cuộc đời của chúng ta đến đây, hiện diện ở đây, chúng ta cần có những cái giá trị cơ bản để nâng đỡ con người của chúng ta. Lý lẽ hoài bão cuộc đời của chúng ta là nên người và nên thánh, thì hệ thống giá trị của chúng ta cũng là một hệ thống nên người ở trong đời sống nhân bản của mình, nên thánh ở trong điều Thánh Phaolô nói tới ở 1 Corinto 13 câu 7 đến 13: đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tuông, không thù hận. Đức mến không mừng vui trước bất sự bất công. Đức mến yêu thương tất cả, đón nhận tất cả, tha thứ tất cả. Đó là hệ thống giá trị cơ bản để chúng ta xây dựng cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta, sống chứng nhân, làm tiếp tục theo bước cha anh của chúng ta hôm nay, để cùng nói lên dòng máu đức tin đang tuôn chảy trong ta. Không có những dòng máu đức tin, chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành ở trong đức tin của chúng ta. Nhưng dòng máu ấy đã chảy qua cuộc đời và mang lại cho chúng ta những giá trị của cuộc sống hôm nay. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những cha ông, những người đã đi trước để lại cho chúng ta những gia tài quý giá, và hôm nay chúng ta con cháu tiếp tục noi theo. Xin Chúa ban cho chúng con biết quản trị cuộc đời của chúng con, để chúng con làm lợi ích cho anh chị em của chúng con trong đức tin, đức cậy và đức mến. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.